xin đọc tiếp Diệu Tâm. Khi y pháp rồi không theo, Diệu Tâm bà nhắc lại cho tôi thế nào gọi là quy y pháp rồi. Thế nào gọi là quy y pháp? Là bởi vì trước kia thì mình đọc, cứ đi đọc những sách thế gian nhảm nhí. Trước kia thì đọc những sách tiểu thuyết, những ba lăng nhăng ở ngoài đời. Còn bây giờ buông bỏ bớt những cái đi, quay về nương tựa kinh sách của Phật. Buổi sáng mình tụng kinh, buổi trưa mình tụng kinh, buổi tối mình tụng kinh. Còn ngoài thì giờ ra thì mình vẫn quy y pháp, nghĩa là mình vâng theo cái pháp môn tịnh độ, niệm Phật suốt ngày. Thế như thế là quay về nương tựa cái pháp môn của Phật, những lời dạy của Phật. Mình quay về là bởi vì trước kia lăng xăng đủ chuyện, bây giờ mình quay về. Nhớ là có chữ y nghĩa là nương tựa. Nương được tựa nghĩa là đặt cả tinh thần mình vào cái việc ấy, không bận lòng đến chuyện khác nữa. Sống với cái việc tụng kinh niệm Phật, lấy cái việc tụng kinh niệm Phật làm vui, làm cái lẽ sống của mình. Cho nên bây giờ quay về nương tựa pháp, mình đã hứa như trước bàn Phật như thế, thì từ nay mình chăm chỉ đọc những kinh sách của Phật và vâng theo lời Phật dạy. Mình niệm Phật, mình trì trai, mình giữ giới. Những vị như thế gọi là nương tựa pháp. Thì bây giờ thế nào là thà bỏ thân mạng không theo kinh điển ngoại đạo tà giáo? Xin Diệu Tâm nhận. Thì thôi đấy, những các cái sách vở của người ta, mà không đọc những sách vở của những đạo khác. Bởi vì sao mà không đọc? Của mình. Cho nên bây giờ thôi, không có đọc sách vở của người ta nữa. Bao giờ mà tu mà có cái phần nào đạo hạnh có thật vững, thì khi ấy mới đọc những các sách bên ngoài để mà hiểu rộng, mà giáo hóa người ta. Còn bây giờ chưa phải cái phận, bổn phận của mình đi giáo hóa. Bây giờ mình mới bắt đầu chập chững biết đi. Vậy thì cứ nguyên sách vở của Phật mà đọc. Chỉ đọc kinh, đọc sách nhà Phật thôi, kiêng không đọc những sách bên ngoài. Ngoại tức là bên ngoài, mà đạo là con đường. Tức là người ta đứng bên ngoài cái con đường của mình, mình đi đường khác, người ta đi đường khác. Người ta đứng ngoài, vậy thì không có bận gì mà mình phải đọc sách của người ta. Nghĩa là một lòng tin Phật, tin Pháp, tin Tăng. Một lòng đem hết cái tinh thần vào đạo của mình, không bận lòng đến chuyện bên ngoài nữa. Vì của giải thoát, cái chữ vô lậu là thế nào nhỉ Diệu Tâm? Lậu nghĩa là giọt giọt, như cái chén ấy, mà nó thủng. Mình đổ nước vào ấy, thì bao nhiêu nước nó cứ giọt giọt, nó rớt xuống hết. Thế cho nên cái chén mà đã thủng thì không đựng được nước nữa. Thế bây giờ vô lậu nghĩa là nó không thủng. Nó không thủng cho nên nó không có giỏ giọt xuống, đổ vào đến đâu thì nó chảy đi đến hết. Đấy. Thì cái chữ lậu nghĩa là giỏ đi xuống. Thế bây giờ vô lậu là nó không giỏ giọt, nó không đi xuống. Cái chữ đây là, tức là gọi là nó không có thủng, nó không có để nước chảy đi. Thế như chúng ta đó, bây giờ đây, tuy là theo đạo Phật, nhưng mà trong đạo Phật, thí dụ như Đức Phật dạy chúng ta không được nói dối, thì chúng ta cũng cố gắng giữ không nói dối. Thế rồi không được nói lời độc ác. Thì tuy rằng chúng ta không nói ác, như cái câu chuyện mà ông Tam Tạng Pháp Sư lên chùa đó, thấy một vị tụng kinh cái giọng ồ ề, thì bảo ông tụng kinh như chó sủa. Đấy, thì cái vị này ấy, tuy rằng không ác, cái tâm thật quả là đùa cợt, diễu thôi, chế hiểu, tức là cái tâm bông đùa, chứ thật không hẳn là ác, không hẳn là phạm giới. Thế nhưng mà cái ông ấy có phải đọa làm con chó không? 500 đời làm con chó. Vì đã bảo người ta, một vị tăng người ta đang tụng kinh, bảo ông tụng kinh cái giọng ồ ề như chó sủa. Cái thế là phải 500 đời phải làm thân con chó. Thế đấy, cái câu nói ấy thật ra ông nói là nói dối cũng không phải, vì ông không định tâm lường gạt ai, mà nói là nói ác thì cũng quá đáng, là bởi vì thật là ông không định ác, ông không định ác, ông không định, ông không có sân giận gì, tức tối gì cả, ông chỉ đùa cợt. Thế nhưng mà rồi 500 đời ông phải đọa làm con chó, thì cái câu nói đó đấy, nó là cái giỏ giọt, nó khiến cho ông rớt, ông đi xuống. Thế cho nên các vị tu học phải cẩn thận như vậy. Thế thì đạo Phật gọi là vô lậu, cái pháp của Phật này gọi là vô lậu, nghĩa là giữ gìn cho mình cẩn thận, không có bị giỏ giọt, bị rớt xuống như là cái ông mà tôi vừa kể. Như thế gọi là vô lậu, không có những cái sự hớ hênh để đến nỗi phải đọa lạc như thế. Thế còn nhiều khi tựa hồ như không ác, đối với người thế gian thì đấy, cái đó nói đùa một câu có làm sao đâu, cứ cho rằng có làm sao đâu, nhưng mà thực ra không biết có ác với ai, nhưng mà chính đã độc ác với bản thân mình, đã dìm mình 500 đời làm thân con chó. Chỉ có giáo pháp của Phật mới kỹ càng để đưa chúng mình thoát khỏi tất cả những cái đọa lạc ấy, mà lên cao được, làm hiền, làm thánh, ra khỏi được cái đất đau khổ, cái đất mê tối, gọi là cảnh giới của vô minh. Thế thì chỉ có pháp của Phật mình nương tựa là chắc chắn đi lên. Còn những các pháp ở bên ngoài, mình không nghiên cứu của người ta làm gì, không bận gì đến mình, bởi vì chưa chắc người ta đã thật giải thoát. Cho nên mình đã có cái đường giải thoát thì mình cứ đi con đường của mình, không bận lòng nghiên cứu đến việc của người khác rồi. Bởi vì đây mình mới là lớp vào cái lớp tam quy, tức là một em bé mới bắt đầu tập đi học thôi, chứ cũng chưa học được chữ nào. Cho nên cẩn thận giữ gìn đường của mình thì mình đi, chớ có lạc, chớ có lệch.